Đế Bá, chương 1881, Động Đình Hồ, góc truyện audio.com. Theo đạo lý mà nói, tại thiên linh giới, chỉ cần là lục địa đều có người thèm thuồng, về phần khối bảo địa như Động Đình Hồ sẽ có nhiều người thèm chảy nước miếng. Trong Long Yêu Hải, hải tộc vô cùng mạnh mẽ, bọn họ có địa vị bá chủ không ai có thể thay thế. Nhưng mà nhắc tới cũng kỳ quái, Động Đình Hồ là bảo địa như vậy lại không có người đoạt. Nếu như nói, Động Đình Hồ cường đại, vậy cũng nói qua được, dù sao tại thiên linh giới Động Đình Hồ cũng xem như đại giáo, nhưng so với đế thống tiên môn, hải thần truyền thừa mà nói, Động Đình Hồ còn xa xa không bằng. Đặc biệt như thất võ cấp hải loa hào, đây là truyền thừa cường đại không gì sánh kịp. Nếu như nói đại giáo cương quốc bình thường không thể ăn khối thịt mỡ Động Đình Hồ còn nói qua được, nhưng thất võ cấp hải loa hào các truyền thừa này tuyệt đối có thể nuốt trôi Động Đình Hồ. Thế nhưng mà nhắc tới cũng kỳ quái, thất võ cấp hải loa hào không có động tay động chân tới Động Đình Hồ, chuyện này khiến cho người ta phải nghiền ngẫm. Về Động Đình Hồ có thể sừng sững tại nơi đây, có các loại thuyết pháp khác nhau. Có người cho rằng Động Đình Hồ bản thân đầy đủ cường đại, hơn nữa Động Đình Hồ dễ thủ khó công. Cũng có một loại thuyết pháp cho rằng, thất võ cấp hải loa hào không thèm ngó tới Động Đình Hồ. Khô Lâu Mã sau khi lẻn vào biển cả, Lý Thất Giả cũng không nóng nảy đuổi theo. Hắn đã lưu lại ấn ký, hắn muốn đuổi kịp Khô Lâu Mã thì tùy thời đều có cơ hội. Đi vào hải vực này, nhìn qua Động Đình Hồ như minh châu trên biển, trong lòng Lý Thất Giả có đủ tư vị, cuối cùng nhất hắn đáp xuống Động Đình Hồ, hành tẩu giữa hồ. Hắn đi lên một hòn đảo trong hồ, chân trần đạp lên cát mịn, cảm thụ luật động của đại địa nơi đây, có cảm giác thoải mái không nói nên lời, còn có cảm khái. Động Đình Hồ có 18 hang, phong cảnh tú lệ, có các loại cảnh đẹp như mặt trời sinh huy, nước xanh như ngọc. Cảnh đẹp trong Động Đình Hồ không ít, nhưng mà tại Động Đình Hồ cảnh đẹp làm Lý Thất Giả ưa thích nhất chính là thiên lý nghịch thủy, hắn thích nhìn cảnh đẹp này. Cho nên sau khi đi vào trong hồ, Lý Thất Giả chuẩn bị đi tới đó. Đi trong hồ với chân trần, dẫm lên cát mịn, nhìn qua hồ nước xanh biếc, thân thể yên lặng và thích ý không nói nên lời. Cát lúc này, Lý Thất Giả ném một nắm mồi vào trong hồ nước, nhìn thấy một đàn cá chép dài hẹp nhảy lên mặt nước. Đàn cá trồi lên mặt nước đoạt thức ăn. Khi Lý Thất Giả vung mồi càng nhiều, cá chép trồi lên càng nhiều, đều nhao nhao cướp đoạt mồi ăn, thời điểm này nghe được tiếng nước chảy rào rào. Từng con cá cháp hiển hiện, chúng tranh giành mồi làm nước bắn trắng xóa. Khi cá chép tụ tập càng nhiều, muôn hình muôn vẻ đều có cá chép đỏ thẫm, có cá chép màu tím, có cá chép màu vàng óng ánh. Thời điểm các loại cá chép đủ màu sắc xuất hiện, đủ mọi vầy cá tỏa sáng dưới hào quang mặt trời, hào quang và mặt nước đan vào nhau xuất hiện cầu vồng nhỏ vô cùng xinh đẹp. Lý Thất Giả ném hết thức ăn vào trong nước, dứt khoát ngồi trên cát mịn nhìn qua bầy cá cướp đoạt thức ăn, nhìn cá chép muôn hình vạn trạng, Lý Thất Giả như thấy được mùi ngon, hình như đã quên đi mọi thứ, không có chuyện cũ, không có tâm sự, tất cả như tan thành mây khói. Rốt cuộc tất cả thức ăn đã ăn sạch, đám cá chép tán đi, tiếng nước chảy cũng bình thường trở lại, mặt hồ không còn gợn sóng. Góc truyện audio.com, giống như chưa xảy ra chuyện gì cả. Nhìn mặt hồ bình tĩnh, Lý Thất Giả vỉnh khóe miệng lên, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, hắn cho hai chân vào hồ nước, thân thể chìm đắm trong nước hồ mát lạnh. Thời điểm này giống như vượt qua thời không, ở trong niên đại xa xôi cũng như lúc này, ngâm trong hồ nước cảm thụ mát lạnh khó có được, từng có một con cá chép bơi tới, nó cảm thấy hiếu kỳ nên vây quanh. Dường như trong tối tăm có nhất định, cũng đã định ra như vậy, nghĩ tới đây, Lý Thất Giả tươi cười. Nhân sinh nhớ lại quá nhiều, nhưng mà khoái hoạt cũng không nhiều, trong năm tháng dài dằng dặc qua đi, có một ít khoái hoạt đã đủ chân quý. Tiếng nước lại vang lên, thời điểm này có tiếng nước chảy vang vọng, đánh vỡ yên tĩnh trong hồ. Này, tên hiệu của ngươi là gì? Lúc này có một tiếng hô làm Lý Thất Giả giật mình tỉnh lại, Lý Thất Giả đưa mắt qua nhìn thấy một chiếc thuyền xuất hiện. Đây là chiếc thuyền không lớn không nhỏ, nhìn qua chiếc thuyền này, cả con thuyền có thiết giáp bao trùm, nhìn qua rất sắc bén. Lúc này ở đầu thuyền có một nam tử trung niên đang đứng, nam tử trung niên này vừa nhìn cũng đã biết là tu sĩ nhân tộc, hắn ăn mặc xiêm y màu cắt, trước ngực có thêu dấu hiệu Động Đình Hồ, làm cho người ta biết rõ hắn là đệ tử Động Đình Hồ. Tên hiệu gì? Đối với người này hỏi, Lý Thất Giả chỉ nhíu mày, chậm rãi nói ra. Bất luận người nào ra vào Động Đình Hồ đều cần đăng ký với Động Đình Hồ, được Động Đình Hồ cấp tên hiệu, bằng không thì nhất định phải bàn giao lai lịch với Động Đình Hồ. Nam tử trung niên nói ra. Vậy sao, đối với nam tử trung niên này nói, Lý Thất Giả không sao cả, lười biếng nói. Đi thôi, tên hiệu gì đó không cần hỏi, ta từ đâu tới đây, thì về nơi đó đi. Ngươi, nam tử trung niên bị thái độ của Lý Thất Giả chọc giận, hắn cũng nhìn chằm chằm vào Lý Thất Giả, muốn ra khỏi thuyền, muốn mạnh mẽ thẩm tra lai lịch của Lý Thất Giả. Nhưng mà nam tử trung niên vẫn chưa đi xuống, đã bị ngăn lại. Ngăn cản nam tử trung niên là một người con gái, nàng nhìn qua nam tử trung niên, nói ra. Dư dư chủ, để ta làm. Cô gái này giọng nói thanh thúy, nói rất lưu loát. Nam tử trung niên bị ngăn cản, lạnh lùng nhìn qua Lý Thất Dạ, hừ lạnh một tiếng, lui về trong thuyền. Không biết tôn giá xưng hô như thế nào, cô gái này nhìn qua Lý Thất Dạ, chậm rãi nói ra. Tại hạ Hồng Ngọc Kiều chính là đệ tử Động Đình Hồ, tuần tra là trách nhiệm của chúng ta. Cô gái trước mặt rất mỹ lệ, tuy nhiên không bằng Trác Kiếm Thi, các nàng có dung mạo khuynh quốc khuynh thành, nhưng xinh đẹp khác lạ. Nàng mặc một bộ thanh ý vờn quanh đường cong mềm mại của nàng, bộ ngực sữa cao ngất, hồn nhiên no đủ, eo thon hết sức nhỏ, đùi ngọc thon dài, nhìn bộ dáng thì nàng thường xuyên xuống nước. Nữ tử xinh đẹp chính là mỏng thi son phấn, như vậy càng lộ ra nàng xinh đẹp. Chân mày lá liễu trong nhu co cương, đôi mắt sáng ngời hữu thần, đặc biệt là trong đôi mắt đẹp mang theo dáng vẻ cương quyết. Người con gái như thế, cho dù không phải khuynh quốc khuynh thành, trên người nàng mang theo thần thái kiên định của nam nhân, cũng càng làm cho nàng xinh đẹp, đây là nữ hài tử khó có được. Họ Hồng, nhìn qua nữ hài tử này, nghe được tên của nàng, Lý Thất Dạ thời điểm này mới mở mắt ra nhìn nữ tử này. Đúng vậy, tại hạ Hồng Ngọc Kiều, không biết tôn giá xưng hô như thế nào, là từ đâu tới đây? Cách chương.